con đến để thi hành ý muốn của cha, để thi hành ý muốn của cha.
Hy sinh cùng lễ vật người không mang tới, nhưng người đã mở thai tôi. Lễ toàn tiêu cùng lễ ba tội người cũng không đòi, bây giờ tôi đã thừa.
Sao biết được ý Chúa? Ok, rồi bây giờ chúng ta đúc kết nhá. Xin mời nhóm của chị Ngô Trinh và chị Ngô Hồng Phúc.
Thưa các anh chị, chúng em xin đúc kết làm chị, sao
đứng,
mà
đứng,
biết...
Đứng, xin xích ở đây, nói to lên.
Em đã đẹp rồi, anh cần làm cho em đẹp thêm nữa. Chúng em xin đúc kết ở trong cái bản là làm sao mà biết được Thánh Y Chúa. Theo như là anh Tĩnh giảng cho chúng mình và tất cả những cái học hỏi của chúng em được là... Thứ nhất là khi muốn nghe... muốn hiểu ý Chúa, thứ nhất là lắng đọng tâm hồn, lắng đọng đó là quan trọng, và cầu nguyện rất là tha thiết với Chúa. Thứ hai là đọc lời Chúa ở trong Kinh Thánh. Rồi khi mà có những cái hai cái yếu tố đó rồi thì còn có những cái nghi ngờ nữa thì tốt hơn nhất là đi hỏi các đấng bề trên, các linh mục hoặc là những cái người hiểu biết. Qua ngoài cái tất cả những cái mà mình vừa phải học hỏi qua, nó còn ý Chúa còn qua các thử thách trong cái cuộc đời của mình, vui buồn sướng khổ qua cái những cái thử thách. Rồi khi biết được ý Chúa rồi thì cái vấn đề tiên quyết là đừng có mix với ý mình. Bởi khi mà biết ý Chúa rồi thì can đảm thi hành Thánh ý Chúa, rồi tín thác vào Ngài. Đó là chúng em đúc kết cái bản ngày hôm nay. Em xin hết.
Rồi, xin cảm ơn chị Ngô Hồng Phúc, rất là ngắn gọn, đầy đủ. Rồi, tới bên chị Bùi Xuân Hồng, và bây giờ là chị Đỗ Ketty, à cũng là Uyên phải không ạ?
Dạ.
Thấy không, em nhớ không?
Em chỉ thư ký cho em phải đứng không?
Dạ vâng, chị cứ nói đi.
Của nhóm bên em thì nói là để biết Thánh ý Chúa là phần quan trọng thứ nhất là cầu nguyện. Rất có nhiều anh chị nói là phải cầu nguyện để mình sống mật thiết với Chúa. Thì qua cái sự mật thiết đó mình sẽ biết học lắng nghe, mình biết học thinh lặng, rồi mình sẽ hiểu ra ý Ngài nhiều hơn. Rồi rồi cô cũng có một người nói là muốn biết ý Chúa là tốt cách tốt nhất là chạy đến với mẹ, xin mẹ giúp. Thì rồi cũng có nhiều người, cũng có một anh chị nói là biết ý Chúa thì cũng một trong cách cầu nguyện thì cũng cái phần kêu là xét mình. Thì xét mình nhận ra là cái việc mà mình đang làm, mình hỏi Chúa thì nó có thuộc về cái giáo lý của giáo lý của mình không, giống như là yêu Chúa yêu người thì cái đó thuộc về Chúa, còn cái việc làm mình làm mà nó thuộc về chia rẽ nói xấu thì nó thuộc về ma quỷ. Thì mình cái xét mình nó giúp mình nhận ra cái cầu nguyện nó dẫn đến xét mình nó dẫn mình, giúp mình phân biệt ra là cái đó nó yêu Chúa hay là chia rẽ nói xấu của Chúa hay của ma quỷ. Em có biết rồi. Cũng có một anh chị nói là để biết ý Chúa thì hãy học qua những sự việc xảy ra cho mình trong cuộc sống hàng ngày, để mình đó là cái Chúa nói chuyện với mình qua những cái sự việc xảy ra. Dạ, em hết.
Rồi, cảm ơn quý chị. Và các anh quý chị nói sao mà em tính nói đó ở trong ấy hết rồi. Em chỉ tóm lại vậy thôi. Đối với em á là kể như là các chị cũng nói hầu như là những cái của em rồi. Cái thứ nhất có 6 cái để biết được ý Chúa. Cái thứ nhất là lương tâm. Đầu tiên là lương tâm. Cái thứ hai là gì? Luật lệ. Cái thứ ba là gì? Đó là luân lý. Rồi em sẽ nói từ cái một. Cái thứ bốn là gì? Cái thứ bốn là linh hướng. Cái thứ năm là gì? Là lời Chúa. Cái thứ sáu là gì? Lòng mến. Em phân tách từ nhá. Trước hết là lương tâm. Lương tâm thì bao giờ chúng ta vẫn nói lương tâm là tiếng của Thiên Chúa, phải không? Thì tất nhiên lương tâm nói bao giờ ông dục chúng ta, nếu mà lương tâm ngay chính á, bao giờ ông dục chúng ta làm lành lánh dữ, phải không ạ? Lành dữ bây giờ nó ở chỗ nào? Đấy, thì nó ở cái nguyên tắc gọi là luật vàng á mà Chúa dạy chúng ta. Và Khổng Tử cũng nói nữa, Khổng Tử nói làm sao? Đừng có làm cho người khác những gì mình không muốn họ làm cho mình, phải không? Đấy, và Chúa nói tích cực hơn, hãy làm cho anh em mình những gì muốn cho anh em mình làm cho mình. Một đàng tiêu cực tránh, một đàng tích cực cứ làm. Có nghĩa là lành giữ ở đây đó, có nghĩa là lành, có nghĩa là bác ái, giữ có nghĩa là vị kỷ, sống cho mình thôi, hưởng thụ và tất cả những cái gì mà đưa đến vấn đề là không có yêu thương anh em. Vì thế nên Thánh Gioan nói rất là đúng, không yêu thương ở trong sự chết. Rồi, đấy là lương tâm nhá. Thì cái nguyên tắc của nó đó, đó là làm lành, lãnh giữ. Lành giữ ở đây là cái gì? Sống bác ái hay không? Rồi, đấy cái thứ nhất. Thì chúng ta cứ chọn theo nguyên tắc đó. Cái việc này có bác ái không vậy? Hay là chỉ có lợi cho mình thôi, hại cho người khác? Nếu mà hại người khác thì đừng có làm. Bởi vì cái đấy là không đúng ý Chúa rồi. Chúa không làm bao giờ, đúng không? Đấy, rồi, cái lương tâm nhá. Cái thứ hai là luật Chúa. Luật Chúa thì các anh các chị đi vô nhà thờ của mình sao? Mỗi một Chủ nhật thì đọc những cái gì? 10 điều răn này, đấy, ý Chúa trong đó còn gì nữa? Rồi, 6 luật điều hội thánh, rồi 7 mối tội đầu, rồi 8 mối phúc thật. Bây giờ chúng ta đọc lại này. Đọc lại nhá. Có thuộc không? 10 điều răn thì bây giờ các anh các chị ơi, bây giờ cứ bỏ 4 điều răn đầu đi. Là tích cực về Chúa đạo kia đó, còn 6 điều răn dưới á, nếu chúng ta để ý đó, nó đi từng cặp một, 5, 8, 6, 9, 10, 7, 10. 5, 8 nó liên quan đến giết người, 5 là chớ giết người đúng không, 8 là chớ làm chứng dối, nghĩa là giết cái danh dự danh giá của con người đó, thấy không, nó về tinh thần. Rồi 6 làm sự dâm dục, 9 là cái gì, là chớ muốn vợ chồng người ngoại tình. Rồi 7, 10 là cái gì? 7 là ăn trộm ăn cắp, chớ lấy của người. Mà thứ 10 là cái gì? Chớ tham của người, nó là tham muốn, không có lấy nhưng mà tham. Tham thế mà không ai canh hăng ấy, mình đến lấy, muốn là tỏ tội ngay trong này rồi. Thế không? Mình muốn lấy thật nhưng mà chưa lấy được thì có tội nào rồi? Tội ngay trong này rồi. Nếu mình không tham mình đâu có lấy, thấy không? Đấy, chúng ta thấy rõ nhá. Đấy, thì luật Chúa đó. Rồi thứ hai nó là cái gì? 6 điều răn hội thánh là cái gì? Thứ nhất, xem lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ buộc. Thứ hai, xưng chớ làm việc xác. Thứ ba là xưng tội một năm, ý là một lần. Thứ bốn, chịu mình thánh Chúa Giêsu trong vườn mục sinh. Thứ năm, giữ chay những ngày vừa. Thứ sáu, kiêng thịt. Đấy, rõ ràng luật giáo hội đấy, ý Chúa đấy đúng không? Chứ còn cái gì nữa? Khi xưng tội mình cũng phải căn cứ vào đó đúng không? Rồi bây giờ 7 mối tội đầu: khiêm nhường chứ kiêu ngạo, rộng rãi chứ hài tiện, giữ mình sạch sẽ chứ mê dâm dục, hay nhịn chứ hằn giận, chứ mê ăn uống, yêu người chứ hằn ghét, siêng năng việc Đức Chúa Trời chứ làm việc. Thấy không? Ý Chúa đấy. Rồi bây giờ 80 phút thật. Thứ nhất, khó khăn ấy là phúc thật. Rồi, vì chưng thấy được nước Đức Chúa Trời. Thứ hai, ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng thấy được đất làm của mình vậy. Thứ ba, ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy. Thứ bốn, ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được nó đủ vậy. Thứ năm, đúng rồi, tuyệt vời, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy. Thứ sáu, lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chân sẽ được. thứ bảy, ai làm cho người hòa thuận, vì chân sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy. Thứ tám, đấy đấy, chúng ta thấy không, ý Chúa trong đấy hết, ý Chúa trong đấy hết, chứ còn gì nữa, chúng ta tìm ở đâu? Tất cả ở trong hết rồi. Đấy, rồi xong. Đấy là căn cứ vào luật Chúa. Thứ ba là căn cứ vào luân lý. Các anh các chị ơi, căn cứ vào luân lý có nghĩa là em muốn nói đây gì? Bởi vì con người ta đó, hành động con người ta không phải là con vật, do nó chỉ theo bản năng, nhưng mà họ có lương tâm, do đó phải chịu trách nhiệm về cái việc mình làm. Mà để biết được việc nào tội hay là tốt hay là xấu thì phải căn cứ vào cái nguyên tắc luân lý. Nguyên tắc luân lý đó phải căn cứ vào ba cái yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly. Đó là cái gì? Trước hết là đối tượng. Thứ hai là về ý hướng, gọi là mục đích làm cái việc đó, là ý mình làm cái việc đó để làm gì. Thứ ba là cái hoàn cảnh để làm cái việc đó. Ba cái yếu tố đó không thể thiếu. và căn cứ vào bao yếu tố mình biết được việc đó tốt hay xấu. Và bây giờ em đọc cho các anh các chị, chỉ có cái chỗ này là em đọc để cho các anh chị thấy rằng giáo hội dạy chúng ta nữa chứ không phải là chỉ có em đâu nha. Đây, giáo lý của giáo hội Công giáo là hành vi tốt và hành vi xấu. Số 1755. Một hành vi tốt về mặt luân lý đòi hỏi đối tượng, mục đích và hoàn cảnh như em vừa nói đều phải tốt. Ba cái đó đều phải tốt hết. Chứ không được một cái gì xấu thì nó mới là tốt. Do đó đôi khi chúng ta không biết cái này có nên làm hay không, làm sao, chúng ta căn cứ vào cái này. Rất là dễ, rất là rõ ràng. Căn cứ nha. Trước hết là cái đối tượng. Thứ hai là cái ý hướng. Thứ ba là cái hoàn cảnh. Và bây giờ giáo hội bắt đầu tiếp. Mục đích xấu, mục đích xấu nhá, ý hướng xấu á, cho hành động trở nên xấu dù đối tượng tự nó là tốt. Chẳng hạn lên rước lễ là tốt, nhưng mà muốn cho người ta biết mình ngon lành, thấy không? Đây này, giáo hội cái đề nó rõ rõ này. Ví dụ cầu nguyện và chay tịnh để người khác trông thấy không là tốt nữa. Việc đó là tốt đấy, nhưng mà ý mình xấu làm cho nó xấu. Nhớ nhá. Rồi cái thứ hai, nguyên đối tượng được lựa chọn có thể làm cho toàn bộ hành động trở nên xấu. Có những hành vi cụ thể như tội tà dâm luôn luôn là sai, vì ngay khi chọn lựa ý chí đã lệch lạc rồi, đó là một điều xấu luân lý. Có nghĩa là tất cả những cái điều gì tự nó là xấu, tự nó là xấu thì dù mình có ý tốt đi nữa nó không thể trở nên tốt được. Chẳng hạn giết người, chẳng hạn đi lấy trộm của người giàu cho người nghèo, chẳng hạn như đấy, tất cả những cái đó tự nó là xấu thì mình không có thể vì ý tốt mà làm cho cái việc nó tự nhiên nó tốt. Mình hay có cái đó lắm, mình hay có cái đó lắm các anh các chị ơi, hay có cái đấy lắm, lấy lý do cắt nghĩa. Chẳng hạn như là mình muốn sửa cái người nào thì mình phải lấy lý, bởi vì nó phạm đến mình. Mà bây giờ nếu mình không nói ra đó thì nó lại phạm đến người khác như mình. Do đó bây giờ mình phải chặn. Do đó nên để cho không người khác không có bị lấy cái lý đó để mà chửi cho một trận. Để cho mà sửa lỗi. Bởi vì Chúa dạy mình phải sửa lỗi cho nhau. Do đó bây giờ mình phải sửa lỗi chứ. Đó, mà sửa lỗi ngay cái lúc mà nó phạm đến mình ấy. Mình mới sửa. Đấy, chúng ta thấy không? Những cái lý luận đó để mà protect mình, để mà giữ mình cho khỏi bị áy náy đó. Để mà trong khi đó mình biến cái việc sửa lỗi là tốt trở thành xấu. Thế là với cái ý của mình. Rồi, số 1756. Do đó người ta mắc phải sai lầm khi thẩm định tính luân lý của một hành động mà chỉ xét ý hướng hoặc hoàn cảnh. Môi trường, áp lực xã hội, cưỡng bách hay do cần thiết phải hành động, đó là hoàn cảnh đó. Chưa cần xét đến hoàn cảnh và ý hướng, có những hành vi tự bản chất luôn là bất chính nghiêm trọng. Do đối tượng, ví dụ lộng ngôn, bội thề, sát nhân, ngoại tình, không được phép làm điều xấu để đạt được mục đích tốt. Và bây giờ một cái thí dụ rất cụ thể vậy nè. Chẳng hạn em đi phục vụ cộng đoàn. Việc phục vụ cộng đoàn là tốt hay xấu?
Tốt.
Xấu.
Tốt.
Tốt. Rồi, tốt nha. Rồi, thứ hai nữa là bây giờ em bỏ hết giờ ra để mà lo việc cho cộng đoàn, để cho phục hồi lại cộng đoàn, để cho cộng đoàn thăng tiến lên, thì tốt hay xấu?
Đó.
Nhưng mà trong khi đó hoàn cảnh nhà em đó, em bỏ bê con cái, bỏ bê vân vân để mà đi làm việc đó thì tốt hay xấu? Thấy không? Một trong ba nó làm cho cái việc mình xấu, không thể thiếu một trong ba. Hoàn cảnh phải tốt, ý hướng tốt và việc và cái đường lối làm tốt. Đấy, thấy không? Đó đó, mình căn cứ vào cái luân lý này, ba cái yếu tố đó để thấy được là việc mình đúng hay sai, tốt hay xấu. Đấy á, để em nói tóm lại thôi. Rồi cái điều đấy là điều thứ ba nhá. Điều thứ tư là linh hướng. Đó, muốn biết là đi Chúa và linh hướng phải không? Thì các anh các chị ơi, linh hướng á thì chúng ta thấy là như nãy em nói đấy, đôi khi chúng ta cũng tìm linh hướng theo ý mình đấy. Bởi vì sao? Bây giờ không biết là có nên đi gì không, không biết có nên đi gì không, hay là không biết có phá thai không, vân 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 vân. Đấy, thì thì thắc mắc, và nghĩa là đại khái là muốn làm đấy, nhưng mà phải hỏi cho nó chắc ăn. Tự mình biết đó là không được làm rồi, mà còn cố ý hỏi đó, thì bây giờ có dám hỏi những cái người mà mình biết chắc cái vị linh mục đó là ngăn cản mình, có dám không? Vậy thì đi tìm lính hứa làm gì ạ? Không có thôi, thấy không? Không thấy hoàn toàn. Và thế nên cái vấn đề ở đây á, là em thấy được là bây giờ đây, còn chị Fortuna thì chị nói khi mà chị bối rối không biết làm sao, chị đi hỏi linh hướng, mà thật sự chị rất là cần linh hướng, và chị xưng tội hàng tuần hay là mấy ngày một lần để ban hỏi, chị cần linh hướng đó. Và tất cả những điều đó là những điều mà giúp cho mình biết được ý Chúa và bình an vui sống. Thì còn tới đấy là linh hướng, và chúng ta để ý cái vấn đề linh hướng cũng cạm bẫy của Satan trong đó, chúng ta như em vừa nói đó, đi tìm linh hướng hợp với ý mình. Và đôi khi á, mình có thật lòng mình tìm về linh hướng, là mình có trust về linh hướng đó không? Khi mà Ngài khuyên mình những cái điều ngược với ý mình, ngược với những cái điều mình mong muốn, mình có dám làm không? Đấy, nó còn vậy nữa. Do đó nên cái vấn đề là tin là một chuyện, believe, nhưng mà không trust. Do đó nên đức tin nó không mạnh, và cũng không sống đẹp lời Chúa luôn. Đấy là cái thứ 4 nha. Cái thứ 5 là gì? Lời Chúa. Lời Chúa thì các anh các chị thấy được rồi, thì tất cả những gì Chúa dạy đều chân lý, đều chân thật, đều trọn hảo, đều tốt lành. Và đấy chúng ta cứ căn cứ vào lời Chúa. Và lời Chúa ở đây á, cái nguyên tắc chung, lời Chúa dạy cho chúng ta ở chỗ nào? Ở chỗ là làm sao để có thể được lỗi, đúng không? Tất cả mặc khải thần linh đều là tỏ, Chúa tỏ mình ra để cho chúng ta thấy được Chúa là ai và đường lối để mà về trời với Chúa. Bởi thế nên tất cả những cái gì mà lời Chúa dạy có đều dạy chúng ta như vậy, đường lối về trời. Và vì thế nên chúng ta muốn biết được đâu là ý Chúa, cứ mở sách Thánh ra đọc. Và một trong những nguyên tắc để chúng ta căn cứ vào đó là cái gì? Được lời lãi cả thế gian mất linh hồn nào được ích gì, đúng không? Matthew đoạn 16 câu 26, chúng ta cứ căn cứ mà sống. Tất cả những cái gì mà chúng ta gặp may lành nhưng mà nó làm cho chúng ta có thể hư đi, có thể lỗi đức bất ái, bỏ ngay. Dù nó tốt mấy gì nữa, chẳng hạn coi TV là tốt, nhưng mà hết mở TV là chúng ta bắt đầu mở sách ra coi, nó xấu rồi. Cái TV, việc coi TV không có gì xấu, nhưng mà chúng ta lại lạm dụng nó trở thành xấu, phải bỏ ngay, cái đó là dịp tội rồi. Hà không qua TV nữa mà về Đức Trời còn nói là qua TV xuống hỏng, thấy không? Cứ theo nguyên tắc đó, tất cả những gì mà giúp cho chúng ta có thể được lỗi, dù là đau khổ, dù là bị chửi, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn chấp nhận hết, miễn là được lỗi. Còn tất cả những gì tốt lành mấy đi nữa, có lợi mấy đi nữa mà làm chúng ta mất Chúa, xa Chúa, lỗi đức vào ai nó nhèm, bỏ ngay. Có vậy thôi, nguyên tắc của lời Chúa là như vậy. Có bảo không ạ? Từ đó chúng ta thấy Chúa dạy không? Chúa dạy phúc cho các người của các người nghèo, hỗ cho các người giàu. Đó là nguyên tắc của Chúa đấy. Bởi vì giàu có gì là xấu không ạ? Không, nhưng mà tại sao khổ? Tại vì nó là gì tội. Khi mà người ta giàu rồi đó là người ta hay quên Chúa lắm, và người ta trở thành vinh kỷ, và người ta trở thành lòng tham vô đáy. Thế không? Chúng ta thấy người nghèo họ biết thương nhau hơn là người giàu. Nó là như vậy thôi. Do đó Chúa nói và khổ cho các người khi các người no đủ đó, mà lại phúc cho các người khi người đói. Lời Chúa là luôn luôn ngược lại. Tại sao vậy? Tại vì thà như vậy mà được lỗi còn hơn là được hết mọi sự mất bình ổn. Nguyên tắc lời Chúa là như vậy. Đấy, rồi. Cái cuối cùng, cái thứ 6, để sao biết được ý Chúa là nó hay lắm. Và các anh chị không hình như là chưa nghe bao giờ, và em mới khám phá ra thôi. Là cái gì? Lòng mến. Thì các anh các chị để ý cái này nè. Bây giờ chúng ta yêu nhau đi, thì có cần biết được cái người yêu mình tỏ ra cho mình biết được họ muốn gì hay không? Hay là mình biết trước là họ cần cái gì, họ muốn gì rồi, thế không? Nếu chúng ta yêu nhau thật, chúng ta ở trong nhau, chúng ta liên hợp với nhau, chúng ta biết được nhau như thế nào, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, lòng mến Chúa, nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta biết được ngay cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì bất lòng Chúa, phải không? Đúng không? Thấy không? Đấy. Đó đó đi.
Do đó nên cái vấn đề ở đây đó là chúng ta phải làm sao?
Làm sao mà cho mình có thể yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Và khi chúng ta gần Chúa rồi đấy, là tự nhiên chúng ta thấy được cái gì làm đẹp lòng Chúa, cái gì mất lòng Chúa ngày. Và cái mẫu gương của chúng ta là ai? Chính Đức Mẹ nhá. Kết thúc lại đó là em nói về Đức Mẹ. Đức Mẹ, chúng ta thấy không? Đức Mẹ đầy ân phúc là gì ạ? Có nghĩa là gì? Về tiêu cực không bao giờ làm mất lòng Chúa, phải không? Về tích cực lúc nào cũng làm đẹp lòng Chúa hết. Nhưng mà tại sao Đức Mẹ có thể biết được ý Chúa để mà làm? Khó lắm á, chứ không chuyện thường đâu. Đó, rất là khó. Vậy mà Đức Mẹ luôn luôn biết được ý Chúa muốn mình làm gì. Thì tại sao vậy? Tại vì Đức Mẹ không hề biết đến nam nhân, không tha thiết gì trên trần gian này. Chỉ có Chúa thôi, chỉ một mình Chúa thôi. Trên hết mọi sự, Mẹ chỉ cứ tìm kiếm Chúa thôi. Do đó nên Mẹ có thể biết được cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì không. Mà khi mà đã gần Chúa rồi đó, thì hễ mà cái gì mà biết được là đẹp lòng Chúa là cứ việc làm. Làm thế nào cũng Chúa cũng hài lòng. Thấy không? Đức Mẹ, và vì thế nên càng ngày Đức Mẹ càng đầy ơn phúc. Càng đầy ơn phúc. À, nó như vậy thôi. Tóm lại cái bài hôm nay đó, thì là em, cái chủ đề ngày hôm nay đó là về Chúa Jesus Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và chúng ta phải tin. Và chúng ta không phải tin chỉ có ở chỗ cái kiến thức của chúng ta, là ở chỗ chúng ta biết như vậy thôi, nhưng mà không có dám trust. Đấy, chúng ta tin Chúa Jesus Kitô, nhưng mà chúng ta phải trust vào Chúa bằng cái lòng tin của mình. Còn nếu chúng ta chỉ cứ tin không á, là believe. Còn chúng ta trust vào Chúa bằng cái lòng tin của chúng ta á, thì có nghĩa là như vậy đó, là faith của chúng ta, faith cứ là đức tin đó, nó mới trở thành hiện thực, nó mới thành trung thực, nó mới thật sự là đức tin chân thật. Đó. Và đức tin đó là đức tin được tỏ ra qua đức bác ái yêu thương nhau. Nếu chúng ta yêu thương nhau thật và yêu thương nhau trọn lành, thì phải nói là cái con người đó là con người có đức tin thật là sự là chân thật, thật sự là mãnh liệt. Còn nếu không thì không thể nào yêu thương nhau trọn lành như Chúa yêu được. Đó, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhưng mà chúng ta trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta, thì chúng ta bị kẻ thù của chúng ta, đó là Satan. Nó sẽ làm chúng ta mất đức tin. Bởi vì sao? Nó tấn công Chúa Jesus Kitô nơi chúng ta. Nó làm cho chúng ta không theo Ngài nữa bằng cách mất đức tin. Và vì thế nên chúng ta phải đề phòng những cái trước cám dỗ của nó. Những cái trước cám dỗ em đã nói rồi. Nhưng mà cuối cùng, nếu chúng ta yếu đuối, mù quáng một cách nào mà sa ngã, thì chúng ta cũng đừng sợ. Bởi vì sao? Cuối cùng, Jesus, I trust in you, là chúng ta được cứu độ. Còn nếu chúng ta đã không thể nào mà nói được câu đó nữa, thì người khác sẽ làm thay cho chúng ta để cứu độ chúng ta. Ấy, Chúa không bao giờ bỏ ai bao giờ cho tới cùng. Thế Chúa dùng hết cách để cứu. Do đó nên chúng ta có thể cứu được anh chị em chúng ta một cách nào đó, chúng ta không biết. Chúng ta cứ việc tin vào Chúa, cầu nguyện. Chúng ta là loài người biết yêu anh em chị em mình, huống chi là Chúa. Phải không? Chúa yêu hơn chúng ta nhiều. Chúa muốn dùng chúng ta để tỏ lòng thương anh chị em của chúng ta. Và bây giờ một trường hợp rất là cụ thể bây giờ, đó là chị Nguyễn Kim Loan. Bây giờ em phải nói thẳng, nói thật. Và các anh chị đã theo dõi hết rồi. Nhưng mà cách đây một tuần em phải cúp đi, bởi vì anh không cho email. Nhưng mà nói đây anh không thấy nói, thì thử em được nói. Còn email thì không, không được nói tên và không được có hình. Thì em cúp hết rồi, xong hết rồi, delete hết rồi. Nhưng mà ở đây thì đúng đấy, chị Bạch Mai, thì các anh chị hội thảo, chị dẫn em ra kia, bảo có chuyện quan trọng nói với anh. Bảo, ok, chị nói là xong đâu đấy hết rồi, anh yên chí đi. Hôm thứ năm vừa rồi em tới xong rồi tới nhà thăm, thì chị được sức giàu hết rồi, chị trở lại rồi, an bình. No, đấy là hôm thứ năm. Xong rồi em nói là chưa, vẫn còn dính chặt. Bây giờ chị đâu ở nhà đâu, chị ở cái hospice ở ngoài. Bây giờ cô Vân đang ở đó với chị, chứ đâu có chị ở nhà. Chị nói thế à. Đó, từ đó đến bây giờ là chị gần chết rồi, nhưng mà nhất định không ở nhà, đi ra ngoài để cho cô kia có thể tới. Có nghĩa là dính chặt. Giống như chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô, nên bầu với Chúa Kitô mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô thế nào á, thì chị này bây giờ cũng dính chặt với lại bên kia để làm chứng cho bên kia. Đó, vì thế cho chị Cathy Loan đó, gọi cho em nói là họ cho đến thăm ở cái địa chỉ đó và anh chồng cũng cho đúng cái địa chỉ đó. Và chị đâu có hôn mê gì đâu. Chị còn nói được. Chị còn tỉnh táo, do đó chị không muốn về nhà. Chị còn quyết định lấy, do đó gia đình phải tôn trọng ý của chị. Vẫn phải đi đấy. Có nghĩa là dính chặt. Chưa có thoát được. Chúng ta thấy không? Vẫn phải có cái cô Vân đó. Và chị Phạm Khánh Nancy mới nói với em là hôm mà em gọi đến cho chị, nói là chị Phạm Khánh Nancy gọi đến cho ông chồng á, ông nói là nhà tôi sắp sửa hôn mê rồi mà không biết cái cô Vân này có làm cho nhà tôi hôn mê hay không. Đấy, nó còn vậy nữa. Chứ không phải là bác sĩ nói. Chứ không phải bác sĩ nói. Đấy, đấy là tất cả những cái đó là những cái mà nó đang xảy ra. Và em chưa nghĩ là chị qua đời. Và em nghĩ là chị còn sống thời gian nữa. Và hôm đó em nghĩ là nếu mà chị hôn mê rồi thì là phúc cho chị, đỡ lắm. Bởi vì không có gia đình để nhà với lại các thứ đỡ là nhiều người đến đọc kinh hơn vân vân. Nhưng mà bây giờ thì vẫn như vậy thôi. Nhưng mà mình không thể đến gần được, nhưng mà mình cứ bắn hỏa tiễn ấy. Hỏa tiễn tầm xa. Đó nên thế nào ông chúng. Và Chúa sẽ cứu chị thôi. Em vẫn tin chắc chắn như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì 2 năm trời, đây chị Hoàng Minh kể, 2 năm trời chị không hề gọi cho chị Hoàng Minh. Nhưng mà hôm đó tự nhiên gọi. Nhưng mà không phải gọi là để cầu cứu đâu. Gọi là để làm chứng, để cho muốn làm chứng cho chị Hoàng Minh thôi. Chứ không phải cầu cứu gì hết. Nhưng mà Chúa lại dùng gậy lưng đập lưng ông. Có nghĩa là nên chị Hoàng Minh mới biết được tình hình bên đó. Với gọi cho chị Thâm Mỹ Thủy này. Chị Thâm Mỹ lại gọi cho em hỏi thăm. Em nói quyết định là đi thăm ngay. Ngày hôm sau em đi thăm đó, với có hình ảnh, với đủ mọi thứ, với có chuyện được kể đấy. Đấy, đi. Và trước khi đi đó thì 4 người vào phòng, chị Dung nữa kia nữa, nhà em đứng đọc kinh, hãy nhớ trước khi vô phòng đó. Chứ không có vô phòng đó là đôi khi là người ta không cho đọc kinh. Đúng rồi, cái chị Vân đó, chị nói không có kinh sách gì hết, thấy không, không có kinh sách gì hết, cầu nguyện thôi. Vì thế nên em nó để phòng hết rồi, cầu nguyện thì chẳng nhẽ Đức Mẹ bỏ, chẳng nhẽ lòng thương xót Chúa bỏ, thấy không. Mình cầu nguyện, mình thay thế người chị của mình thì thế nào Chúa cũng cứu thôi. Các anh các chị cứ tin tưởng. Em vẫn tin là chắc chắn Chúa sẽ cứu. Và nếu mà chúng ta được báo chị qua đời thì chúng ta sẽ tới tham dự lễ an táng. Có vậy thôi. Và bây giờ sang, kể như xong cái này rồi, bây giờ sang tới vấn đề là cái trụ sở Tông đồ Chúa Yêu Thương. Và trụ sở Tông đồ Chúa Yêu Thương thì như các anh chị thấy em viết rồi đó. Thì cái hôm mà thứ bảy vừa rồi ăn tiệc của cha Hồng Phúc á, thì có một bạn hỏi em là có trụ sở chưa. Em nói có rồi. Xong rồi ở chỗ nào? Ở giữa chúng ta. Nhưng mà phải nhắm mắt mà đi thì mới tới. Mà chỉ một năm là tới thôi. Và thật sự các anh các chị thấy không? Ông Abraham đi có biết mình đi đâu không? Không. Không. Đấy. Nhưng mà có tới không? Tới. Thế không? Đó đó, em nói là phần của mình đó. Mình cứ chỉ cần 5 chiếc bánh 2 con cá thôi. Không cần nhiều. Chúa sẽ làm. Phần của Chúa. Chúa làm cái gì mình không biết được. Nhưng mà thật sự là chính cha linh hướng của mình, em thấy dấu lạ lắm. Cái đấy là dấu lạ. Chính cha linh hướng tới khuyến khích mình. Rồi đóng góp đầu tiên. Rồi còn tuyên bố là một năm sau, 15 tháng 8 năm tới là khánh thành. Nó lạ lùng như vậy. Và em thấy là chúng ta dù đóng góp mấy đi nữa, hôm nọ chúng em ra nhà băng hỏi rồi, nói là bây giờ nếu mà chúng tôi với tư cách là The Việt Apostolate of Divine Mercy mà đứng ra mua thì như thế nào. Họ nói là có income không, đủ thứ mọi thứ đấy. Thì nếu mà không có income thì phải deposit từ 20-50%. Có nghĩa là nhà 1 triệu thì phải có 500.000. Đấy, thì mình không có bao giờ tới đó được rồi. Đúng không? Đấy, nên nhưng mà em vẫn không có lo. Vì sao? Chúa làm việc lạ lùng lắm. Thế đó, mình cứ yên tâm, mình làm. Thế rồi, xong.
Tôi đã cậy trông vào Thiên Chúa từ ái. Chúa đã nghiêng mình về bên tôi. Chúa đặt cho miệng tôi hát một bài hát ca ngợi. Ca ngợi danh Chúa trời. Chúa con đến để thi hành ý muốn của cha.
ý muốn của cha. Để thi hành ý muốn của cha, để thi hành ý muốn của cha, để thi hành ý muốn của cha, để thi hành.